Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay là bài thứ 33, Lời Cầu Thay của Abraham. Căn cứ trên Sáng Thế Ký chương 18, từ câu 16 đến câu 33. Trong bài trước, chúng ta đã học được tinh thần hiếu khách của Abraham và được nhắc nhở về quyền năng vô hạn của Chúa. Ông bà Abraham đã tin vào quyền năng của Chúa, nên những việc xem như không thể xảy ra đã trở thành sự thật trong cuộc sống của gia đình ông. Hôm nay, chúng ta sẽ học nơi tinh thần cầu thay của Abraham. Sáng Thế Ký chương 18, câu 16 đến câu 33, tiếp tục kỹ thuật như sau. Các đấng đều đứng dậy mà đi, ngó về phía Sodom. Abraham cũng theo để tiễn bước các đấng. Đức Giê-hô-va phán rằng, lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh. Các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Đức Giê-hô-va phán rằng, tiếng kêu oan về Sodom và Gomorrah thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng. Nếu chẳng thật, thì ta sẽ biết. Vậy, các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sodom, nhưng Abraham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Abraham lại gần và thưa, diệt người công bình luôn với người độc ác sao? Ngộ trong thành có 50 người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó, vì cỡ 50 người công bình ở trong sao? Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác, đến nỗi kẻ người công bình cũng như người độc ác? Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ, đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao? Đức Giê-hô-va phán rằng, nếu ta tìm được trong Sodom 50 người công bình, vì tình thương bấy nhiêu người đó, ta sẽ tha hết cả thành. Abraham lại thưa rằng, mặc dầu tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa, hoặc trong 50 người công bình, rủi thiếu hết năm. Vì có 5 người thiếu, Chúa sẽ diệt hết cả thành chăng? Ngài trả lời rằng, nếu ta tìm được có 45 người, ta chẳng diệt thành đâu. Abraham cứ thưa rằng, ngộ trong thành chỉ có 40 người công bình, thì sẽ ra sao? Ngài phán rằng, ta sẽ chẳng diệt đâu, vì tình thương 40 người này. Abraham tiếp, tôi xin Chúa đừng giận, thì tôi sẽ thưa, ngộ trong đó chỉ có 30 người, thì sẽ ra sao? Ngài phán, nếu ta tìm trong đó có 30 người, thì ta chẳng diệt đâu. Abraham thưa rằng, tôi đây cũng cả gan thưa cùng Chúa, nếu chỉ có 20 người thì lại làm sao? Ngài rằng, vì tình thương 20 người đó, ta sẽ chẳng diệt thành đâu. Abraham lại thưa, xin Chúa đừng giận, để cho tôi thưa chỉ một lần này nữa, còn ngộ chỉ có 10 người thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng, ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu, vì tình thương 10 người đó. Khi Đức Giê-hô-va phán xong cùng Abraham, thì Ngài ngự đi, còn Abraham trở về trại mình. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, vì sao Chúa không giấu Abraham những việc Ngài sẽ làm? Xin nêu ra những lý do Kinh Thánh đã cho biết. Câu hỏi thứ hai, sau khi nghe tình trạng của Sodom và Gomorrah, Abraham đã làm gì? Câu hỏi thứ ba, Abraham đã cố xin Chúa và thay đổi bao nhiêu lần về điều kiện số người công bình tối thiểu trong hai thành phố gian ác đó? Câu hỏi thứ tư, bạn học được điều gì về sự đoán phạt công bình của Chúa? Và câu hỏi thứ 5, bạn học được điều gì về tấm lòng quan tâm và sự cầu thay của Abraham? Phân đoạn Thánh Kinh chúng ta đọc hôm nay cho thấy những điều sau. Trước hết, Chúa không giấu Abraham những việc Ngài sẽ làm, vì hai lý do đã được nêu ra trong phần Kinh Thánh này. Thứ nhất, vì Abraham sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh, các dân tộc thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Và thứ nhì, Chúa đã chọn Abraham với mục đích để ông dạy các con và cả nhà ông giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Nói cách khác, vì ảnh hưởng phước hạnh của dòng dõi Abraham và vì ông sống để vâng theo đường lối của Đức Chúa Trời, nên Chúa có thể tỏ cho ông biết kế hoạch của Ngài. Chúa không giấu Abraham điều Ngài sẽ làm. Điều này nói lên tình bạn thân thiết giữa Chúa và Abraham. Sự thật này đã được nói đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Thứ nhất, trong lời cầu nguyện của Giô-sa-phát ở Sử Ký Nhì đoạn 20 câu 7, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sao? Thứ nhì, tiên tri Ê-sai cũng rao lời Chúa trong sách Ê-sai chương 41 câu 8 rằng: Nhưng hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, còn ngươi, Gia-cốp, là kẻ ta đã chọn, dòng giống của Abraham, bạn ta. Thứ ba, ngay cả trong Tân Ước, tác giả Thư Gia-cơ chương 2 câu 23 cũng nêu: Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng có lần nói với các môn đệ của Ngài rằng: Ta không gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết đường lối của chủ, nhưng ta gọi các con là bạn hữu ta, vì ta tiết lộ cho các con mọi điều cha ta đã dạy. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 15. Abraham là bạn của Chúa, nên được Chúa tỏ cho biết những điều Ngài sẽ làm. Sống gần với Chúa qua việc học Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày, chúng ta biết rõ ý của Chúa và được xem là bạn của Ngài. Khi đọc các câu 20 và 21, chúng ta có cảm tưởng như quyền năng của Chúa bị giới hạn. Chúa phải ngự xuống mới biết rõ tội ác của hai thành phố Sodom và Gomorrah. Thật ra không phải như vậy. Chúng ta cần nhớ rằng, Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, nhưng viết trong ngôn ngữ của loài người để loài người có thể hiểu những điều Ngài muốn truyền đạt. Dù ngự trên trời, Chúa vẫn biết rõ tội ác của dân chúng thành Sodom. Nhưng Ngài ngự xuống để chứng tỏ Ngài không phải là một vị thần xa lạ, chỉ giáng họa chứ không quan tâm gì đến loài người và đời sống của con người ở trần gian. Chúa biết rõ lòng người, nên hình phạt của Ngài rất là công bình. Ngoài ra, chúng ta cũng đặc biệt ghi nhận lòng tha thiết kêu nài của Abraham về số phận của hai thành phố Sodom và Gomorrah. Abraham đã mặc cả với Chúa về số người công bình trong hai thành phố đó để xin Chúa tha tội cho họ. Ông đã 6 lần khẩn cầu với Chúa và thay đổi về số người công bình tối thiểu trong hai thành phố gian ác đó, với ý mong Chúa không hủy diệt họ. Cuối cùng, Chúa cho biết, dù người trong thành đầy dẫy tội ác, nhưng nếu có 10 người công bình, thì vì thương 10 người đó, Chúa cũng sẽ không hủy diệt. Phần Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta một số điểm áp dụng sau đây. áp dụng thứ nhất. Tình thương của Chúa thật rộng lớn. Dù chỉ có một số ít người kính yêu Chúa, Ngài vẫn vì những người đó mà tha hình phạt cho tất cả. Chúng ta thường nghĩ rằng người tin Chúa chỉ là thiểu số trong xã hội, là một thành phần không đáng kể. Nhưng thật ra, trước mặt Chúa, chúng ta rất quan trọng. Chúa có thể vì chúng ta mà ban phước hay giáng họa cho người khác. Áp dụng thứ hai. Tinh thần cầu thay của Abraham rất cao. Ông không chỉ nghĩ đến chính mình, nhưng nghĩ đến những người trong thành Sodom, đặc biệt là gia đình ông Lot, là cháu của ông. Ông hy vọng có ít nhất là 10 người trong thành đó kính sợ Chúa, để Chúa tha hình phạt dành cho họ. Nhưng điều ao ước của Abraham đã không thành. Chúng ta cần hăng hái hơn trong việc cầu thay và nói về Chúa cho người khác, để Chúa từ trên trời nhìn xuống, thấy có nhiều người đến với Ngài và Ngài sẽ ban phước thay vì giáng họa cho cộng đồng chúng ta đang sống. Áp dụng thứ ba. Chúa chẳng những là đấng yêu thương, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời công chính, không thể dung dưỡng tội lỗi. Theo Dân Số Ký chương 14 câu 18, Thánh Kinh cho biết Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn, hay xá điều gian ác và tội lỗi, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội. Cho nên Chúa phải đoán phạt tội nhân nếu họ cứ đi trong đường tội lỗi. Chúng ta không thể quên đức thánh khiết của Đức Chúa Trời và phải luôn luôn sống trong tinh thần tỉnh thức. Nếu có phạm tội, phải ăn năn tội để cầu xin ơn tha thứ của Chúa, không cứ tiếp tục miệt mài trong tội, vì như thế chúng ta sẽ phải lãnh án phạt xứng đáng của Đức Chúa Trời công chính. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa kể chúng ta là bạn của Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta sống đúng với tình bạn Chúa đã dành cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta biết rõ ý Chúa và sẵn sàng vâng theo. Cũng xin Chúa thêm cho chúng ta tinh thần sẵn sàng cầu nguyện và hăng hái nói về Chúa cho người khác, để Chúa có thể ban phước cho quốc gia, cho thành phố và cho cộng đồng mà chúng ta đang sống. Bài học Kinh Thánh, thông điệp cựu ước đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài thứ 34, nói về hai thiên sứ tại Sodom. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả. Trời vạn vật hóa hình, trời đã sinh ra.